Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 10 đó, chúng ta nghiên cứu về bản chất của mô tả trong ngôn ngữ, descriptions. Mô tả đóng một vai trò khá quan trọng vì ngôn ngữ có chức năng truyền thông. Mỗi một ngôn ngữ đều được các câu sử dụng với chức năng mô tả, cho nên thông qua sự mô tả người ta hiểu được dụng ý truyền thông của người nói. Điều căn bản nhất của mô tả là diễn đạt ý tưởng thông qua các mặc định về ngữ nghĩa học, cú pháp học, từ loại và vị trí của các từ trong một câu. Trong vòng một thế kỷ qua thì các thảo luận về mô tả theo hai hướng: mô tả xác định, definite descriptions, và mô tả không xác định, indefinite description, đã trở thành vấn đề trọng tâm của triết học ngôn ngữ và triết học phân tích. Vượt lên trên khuynh hướng vừa nêu, những danh biện về sau này nhấn mạnh đến việc sử dụng các mô tả thành những công cụ đắc lực cho việc phân tích các mệnh đề triết học mang tính siêu hình và thể hiện tính nhận thức luận. Như là những trình biện này có sự tham gia của triết gia Russell, một nhà triết học toán, và thổi vào trong nền triết học ngôn ngữ các diễn đạt toán học dưới hình thức là logic học, làm cho vấn đề mô tả trở nên kỳ thú hơn. Một cách bao quát, ta có thể định nghĩa mô tả xác định là một cụm từ chỉ định, denoting phrase, dưới hình thức trong logic là the F, trong đó F là một cụm danh từ, noun phrase, hoặc là một danh từ chung, a singular common noun. Với từ xác định the trong tiếng Anh đóng một vai trò khá quan trọng trong triết học ngôn ngữ. Cụm từ chỉ định nó được hiểu là một cụm danh từ, hoặc là trong đó có một danh từ chung mà nội hàm được chứa đựng trong nó. Khi người mô tả sử dụng nó và người đọc cảm nhận nó đều nổi lên một suy nghĩ, đó là chúng đã được cụ thể hóa và đã được xác định nè. Việc xác định đó không thể bị ngộ nhận hay hiểu lầm. Ví dụ như trong tiếng Anh ta có câu The Buddha. Mình hiểu đây là một nhân vật cụ thể, và nhân vật đó được xác định rõ. Còn khi nói là Buddha thì nó cũng là một giới từ đó, nhưng mà nó chỉ cho một cái gì đó chưa được xác định lắm, chưa được cụ thể hóa lắm. Về điều kiện chân lý, mô tả xác định được xem là thích hợp nếu F được áp dụng cho đối vật hay cá thể một cách cụ thể và rõ ràng. Như vậy cũng có những cái tình huống sử dụng chữ giới từ the trong tiếng Anh đó sai cú pháp. tôi dẫn đến tình trạng là lạm dụng nó. Đang khi việc mô tả nhắm đến các đối vật không xác định mà lại sử dụng giới từ xác định, dẫn đến các ngộ nhận. Thì việc áp dụng đối vật trong mô tả xác định đó phải chuẩn xác. Trong khi đó mô tả không xác định có công thức là F. F là một danh từ chung hoặc là một cụm từ danh từ, còn đây là giới từ. Trong tiếng Việt thì chúng ta không có những rắc rối này về giới từ trong diễn đạt. Để thử khảo sát ví dụ sau đây. Trong kinh Trung Bộ và kinh Kim Cương, Đức Phật có lần tuyên bố giáo pháp chỉ là chiếc bè. Trong đây á, thì khái niệm chiếc bè không phải là một mô tả mang tính tiêu chuẩn, mà chỉ là một vị ngữ thôi, nhằm giải thích tính năng của giải pháp. Cho nên sự cụ thể hóa trong mô tả này là khó xác định. Nhưng mà dù sao đi nữa, nó cũng gợi lên cho người phát ngôn và người nghe một ý niệm về tính chức năng của giáo pháp. Và cái tính chức năng đó được hiểu ngầm ý là chỉ để chuyên chở con người sang sông, từ vị trí bên bờ khổ đau sang vị trí của bờ hạnh phúc. Chức năng chuyên chở đó cần phải được khép lại khi hành khách đã được sang sông. Do đó bản thân của các danh từ chung và cụm danh từ đó có khi nó lột tả được hết tất cả nghĩa trong đó, cũng có khi nó không lột tả hết. Nếu ta gắn câu nói vừa nêu theo sau là câu chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi chánh pháp, thì cái khái niệm phi chánh pháp đó được xem là một cái gì đó được xác định, bao gồm những nội dung không phù hợp với chân lý và không phù hợp với đạo đức. Tuy nhiên là không thể dẫn đến kết quả hạnh phúc cho người phát ngôn và cho người nghe. Chánh pháp khi sử dụng như một chiếc bè là có thể đưa người sang sông. Nhưng trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói thật là ngớ ngẩn nếu như ai đó thể hiện lòng biết ơn chánh pháp bằng cách là đội chiếc bè lên đầu, có nghĩa là thờ chánh pháp. Đa khi chánh pháp là để thực tập và vượt qua. Còn cái niệm phi chánh pháp trong tình huống này đó là một cái gì đó rất xác định, bao gồm tất cả tất tần tật những gì không thuộc về Dhamma, tức là chân lý, và trái lại với Viriya là đạo đức. Những thứ đó cần phải được buông bỏ để con người sống thuận hợp với luật và góp phần mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Ta thử khảo sát ví dụ thứ hai. Con người là loài hai chân, có khả năng phát triển truyền thông, kinh nghiệm, tu tập đạo đức và tâm linh. Đây là một câu khá dài. Cụm từ loài hai chân, có khả năng phát triển truyền thông, kinh nghiệm, tu tập đạo đức và tâm linh, đóng vai trò mô tả trong ngữ cảnh đã được xác định. Nếu như chỉ nói con người là lò hai chân không á, thì nó chưa thể hiện được cái gì. Lò hai chân á, ngoài con người, khỉ vượng cũng có thể có cùng cấu trúc đó. Do đó cụm danh từ kinh nghiệm, tu tập đạo đức, phát triển truyền thông và tâm linh xác định rõ cái sự vượt trội về phước báo, về tổ chức xã hội, về phát triển ý chí, về sử dụng ý chí trong kinh nghiệm, truyền thông, tu tập, phát triển đạo đức và tâm linh. Vốn không có bất kỳ một loài động vật nào có thể sánh bằng. Do đó nhiều cụm danh từ trong từ thân của nó đã là các mô tả xác định, nói một cách rất chắc cú, nói cụ thể, nói làm cho người nghe có thể cảm nhận được. Tuy nhiên trong tranh luận triết học, các triết gia vẫn bất đồng với nhau về việc có nên hay không phân loại mô tả thành hai nhóm là mô tả xác định và mô tả không xác định. Đại đa số các nhà triết học thì cho rằng là không cần thiết, nhưng cũng có một số các triết gia cho rằng tính phân chia đó giúp cho các mô tả xác định được thể hiện một cách rõ ràng hơn. Cho nên hiếm có triết gia nào đào sâu cái phần mô tả không xác định. Hai, học thuyết mô tả của Russell. Học thuyết này được ông trình bày trong những bài viết nổi cộm vào năm 1905 và năm 1919, mở ra một phong trào về triết học ngôn ngữ dưới dạng các mô tả và hỗ trợ của logic học, đã làm cho ngành triết học ngôn ngữ này đã trở thành sự thu hút của quảng đại với triết học lúc bấy giờ. Học thuyết mô tả của Russell đã tạo ra cái phản ứng tranh biện trong triết học ngôn ngữ suốt cả một thế kỷ qua. Dầu là có những quan điểm trái chiều trong tranh biện, thuận có, phủ định có, nhưng các tranh biện đó đều góp phần dẫn đến sự tạo ra nền tảng phong phú cho triết học ngôn ngữ về phương diện nhận thức luận và siêu hình học. Từ chỗ này mà nhiều triết gia ta thừa nhận cái vai trò tiên phong của triết gia Russell trong việc tiên phong giới thiệu học thuyết mô tả này. Học thuyết mô tả của ông được trình bày rất đơn giản qua ba mệnh đề sau đây. A nhỏ, có một F nhất định nào đó. F ở đây được hiểu là một cụm danh từ hoặc là một danh từ chung. Hầu hết có một vật là F, đó là câu B và câu C. Vật gì đó rằng là F là G. G tức là một bổ túc từ được giải thích thêm tính năng của F, mà F là một cụm danh từ. Trong mô tả, Russell đã sử dụng từ một ngôn ngữ tự nhiên như chúng ta vừa nêu ra. Đồng thời kéo sau đó thì ông diễn đạt bằng ngôn ngữ của logic học. A thì có A phẩy, B thì có B phẩy, C thì có C phẩy. Thì những cái ký hiệu của logic học này nó hơi rắc rối, và phần lớn chúng ta là chưa có cơ hội để làm quen, cho nên chúng tôi tỉnh lược không nêu ra để tránh cái việc làm khó hiểu cho nội dung chúng ta cần quan tâm đến. Như vậy, một F nhất định nào đó luôn luôn trở thành là nội dung của một mô tả trong các mệnh đề và câu. Ta đang nói về cái bối cảnh mà tính xác định nó có thể xuất hiện và hiện hữu. Trong khi đó, ở câu thứ hai đó, hầu hết có một vật tạm gọi là F, thì tính xác định này nó cũng có, và nó thể hiện ở một mức độ cụ thể quá hơn. Và xác định cái tính khả thể về sự hiện hữu của một F đó là rõ ràng hơn. Đây cái đó ở câu 3, F đó được giải thích bằng một nội dung G. Như vậy, thông qua sự hữu của G, người ta dễ dàng tin rằng F là một hiện hữu, và mô tả về F đó là mang tính xác định. Triết gia Russell đề nghị là ta có thể thay đổi câu phát ngôn C thành là C phẩy mà vẫn giữ nguyên được điều kiện chân lý trong nó. Điều kiện chân lý là một khái niệm trong cái ngôn ngữ xác định cái tính sự thật tương thích với các nội dung được mô tả, đó là thế giới hiện tượng hay là sự vật hiện tượng. Và từ đó ta có câu C phẩy như sau: mọi vật rằng là F là G, từ cái mô tả có vật gì đó trong tiếng Anh là something, đến việc xác định nó rõ ràng hơn là mọi vật, tiếng Anh gọi là everything. Thì trong công thức của logic học hình thức đó, ta có the, chữ x, hai chấm, fx, tất cả cụm này nằm ở trong dấu ngoặc vuông, và g, sau đó mở ngoặc đơn, s, đóng ngoặc đơn. Toàn bộ học thuyết của ông được diễn đạt bằng một loạt các công thức của logic học hình thức rất chuyên môn và dĩ nhiên cũng rất khó hiểu. Theo ông đó, sử dụng mô tả xác định trong một câu là nhằm gắn kết với yêu cầu hiện hữu, yêu cầu độc hữu và yêu cầu phổ quát. Hay nói cách khác á, mỗi một mô tả được gọi là xác định phải có được ba yếu tố. Thứ nhất là tính hiện hữu của nó. Mình mô tả một cái gì đó mà cái đó không có thật, sự mô tả đó trở nên phản tác dụng và không có tác dụng cụ thể. Ví dụ như khái niệm lông rùa, sừng thỏ và hàng trăm ngàn các khái niệm mà không tìm thấy các sự vật và hiện tượng trong thế giới hiện thực tương thích với nó đều được gọi chung là các mô tả về hiện hữu. Ở đây hiện hữu đó mang tính phủ định, nhưng nó vẫn là hữu thể tồn tại trong tâm của một con người. Vậy đó, nó vẫn mô tả một ý nghĩa nhất định nào đó. Cái học thuyết không tưởng Dĩ nhiên có nhiều nội dung chủ trương, nhưng mà tính tương thích của nó trong thế giới hiện thực để mang lại sự cải thiện đời sống của con người đó là không có gì đảm bảo. Như vậy không tưởng là cái chưa có thực trong hiện thực, nhưng vẫn là một ý niệm, và ý niệm đó vẫn đang tồn tại. Như vậy tính hiện hữu của nó đã được xác định. Do đó hiện hữu trong triết học ngôn ngữ bao gồm mà cái khẳng định và cái phủ định. Một yêu cầu khác đó là tính đặc hữu. Khi mô tả xác định một cái gì đó, cái đó khác với những cái còn lại. Còn nếu như nó cũng giống với những cái khác đã có, hoặc đang có, hoặc sẽ có, thì việc xác định cái nội dung của một cụm danh từ hay là một danh từ chung đó là không cần phải đặt ra nữa. Và điều này nó phù hợp với khái niệm pháp ở trong duy thức học: nhậm trì tự tính, quỷ sanh vật giải. Tức là mỗi một cái mô tả xác định đó, nó có tính chất riêng của nó, và việc giữ cái bản chất riêng đó đó, nó làm cho nó trở thành là một cái xác định, và theo đó nó không bị ngộ nhận bởi những cái khác, không bị lạc dẫn bởi những suy luận khác. Và cuối cùng đó là tính phổ quát. Sự xác định bao giờ cũng nhắm đến sự phổ quát quá, chứ không thể là những cái cá thể. Mặc dù trong đó nó đã có yếu tố độc hữu rồi, trên nền tảng một hiện hữu là một cá thể, nhưng cá thể đó lại được phổ quát quá trong các mặc định xã hội, mặc định luật và mặc định dân sự. Ví dụ ta có khái niệm thành Niết Bàn trong kinh Đại Bát Niết Bàn, và nó được sử dụng bằng hai nghĩa xác định. Nghĩa một, tạm hình dung quá, Niết Bàn là một cảnh giới. Việc mô tả khái niệm thành Niết Bàn sẽ giúp cho người đang thực tập tâm linh đó thấy rõ rằng là cái mà đang hướng đến không phải là một hư vô. Để đạt được thì có người được bình an, tường hằng bất biến như là một cái thành trì kiên cố vững chắc. Và do vậy tính xác định của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, theo hình ảnh của thành Niết Bàn đó được xác lập. Trường hợp 2, thành Niết Bàn là một ẩn dụ. Theo đó cấp độ Niết Bàn được chia ra làm 3: Niết Bàn A-la-hán, Niết Bàn Bồ-tát và Niết Bàn Phật. Ngụ ý của khái niệm thành Niết Bàn chỉ cho Niết Bàn Phật, tức là quả giác ngộ cuối cùng mà con người cần đạt được. Đang khi Niết Bàn Bồ-tát và Niết Bàn A-la-hán chỉ là những giá trị Niết Bàn trên con đường hướng đến Niết Bàn đích thực ra. Kinh Pháp Hoa gọi đó là quá thành, hay là ẩn dụ về sự quá thành. Một là A-la-hán, quá thành hai là Bồ-tát, và bảo sở đó là vượt lên trên cái quá thành, tức là Phật quả. Như vậy sự hiện hữu của Niết Bàn là có thật. Sự độc hữu Niết Bàn vì vượt lên trên tất cả các cấp độ của an lạc, hạnh phúc, là giới tính và giác quan mà con người có thể có trong đời sống trần đời. Và Niết Bàn đó một trạng thái phổ quát quá là bởi vì các đức Phật quá khứ đã từng đạt như thế, các đức Phật hiện tại tiếp tục đạt như thế, và các đức Phật trong tương lai cũng sẽ tiếp tục đạt được như thế. Về bản chất, học thuyết mô tả của Russell liên hệ đến hai phương diện mấu chốt của ngôn ngữ. A. Yêu cầu cú pháp syntactic claim, và B. Yêu cầu ngữ nghĩa semantic claim. Yêu cầu cú pháp được hiểu là các câu chứa đựng cú pháp được hiểu là, xin lỗi, các câu chứa đựng mô tả xác định khi được phân tích chuẩn sẽ có hình thức logic kiểu C phẩy như trong ví dụ đã được nêu trên. Cú pháp là tức là những quy định về từ loại và gắn kết nghĩa của các từ loại trong câu theo một cấu trúc nhất định. Thông qua đó đó, người truyền đạt và người nghe có thể có những cảm nhận giống nhau. Và từ một cái gì đó mang tính đang được cụ thể trở nên xác định rõ ràng hơn. Trong ví dụ C nêu trên đó, thì ta có khái niệm có cái vật gì đó được đổi thành C phẩy là tất cả mọi vật, tức là tính xác định đó nó được nâng lên ở mức độ cao hơn. Ví dụ ta có câu nhất thiết chư pháp vô vi Phật pháp, tất cả thì lỗi nhất thiết chư pháp giai thị Phật pháp, tất cả mọi sự vật hiện tượng đều có thể được xem là một pháp Phật. Cái điều kiện là ta có được cái tâm nhìn Phật để mô tả và sử dụng chúng cách đúng được. Còn sự vật nó vẫn là sự vật, nó không mang theo trong nó những thuộc tính cố định như con người đã gán ghép lên. Như vậy khái niệm nhất thiết pháp ở đây đã được xác định rõ, gắn kết với vai trò cú pháp của một câu, làm cho người mô tả đó thể đạt cái gì đó rất chắc chắn, đảm bảo, và người nghe đó bị thuyết phục theo và có thể hồi ứng lại những cái kêu gọi từ những lời nói mang tính chất bẩm này. Theo đó các phản ứng phát sinh có thể là sử dụng các chủ trương nhập thế, phương pháp nhập thế, biến các dữ liệu đề để làm chất liệu hoặc công cụ để phục vụ và diễn đạt đạo. Cái học thuyết nhập thế đó chúng ta đã có sẵn nè. Rồi rất tiếc là trong quá trình hành đạo đó, thì giới tu sĩ vì những khuynh hướng tu tập khác nhau ít khi triển khai một cách rốt ráo. Và do đó trình tự cứu pháp của câu nhất thiết chư pháp giai thì Phật pháp đó phải được đặt đúng vị trí tự loại của nó, chứ đặt sai một cái là nghĩa khác hoàn toàn. Yêu cầu ngữ học được hiểu là bất luận hình thái nào của một câu có chứa đựng hay mô tả hay không, điều kiện chân lý của nó là tương đương với điều kiện chân lý của C phẩy. Trên thực tế thì yêu cầu của ngữ ghi học không tách rời khỏi yêu cầu của cú pháp học, vì chúng có một mối quan hệ rất chặt chẽ, mà thiếu một thì cái còn lại khó có thể thể hiện được nội dung của nó. Ngữ học bao gồm mà nội dung của các khái niệm, các thuật từ, các cụm từ được sử dụng trong một câu mô tả mang tính xác định. Ở đây Rousseau đưa ra là giả sử trong một cụm từ nào đó không có một mô tả mang tính xác định thì điều kiện chân lý của nó vẫn được xem là tương đương thôi. Như vậy ý muốn nói rằng là bản thân của các danh từ riêng, danh từ chung và cái cụm danh từ đó có một chỗ đứng rất rõ về sự xác định. Và do vậy Rousseau không bận tâm đến việc mô tả những nội dung không mang tính xác định, vì nội dung nào cũng đã có sự khái quát quá và cụ thể quá trong đó rồi. Ví dụ như ta nói cái bàn thì tự động tự thân nó đã được phân định khác với cái ghế thì khác với cái nhà thì khác với con người thì khác với con vật. Trong các loài con vật đó, thì nó lại khác lẫn nhau, hầu như không có cái nào nó trùng với cái nào một cách trọn vẹn. Cho nên khi nói đến cái bàn, điều kiện chân lý của nó là mô tả về cái vật dụng lúc đầu là 4 chân, về sau này có thể 6 chân, và nó có chiều dài phần lớn là hình chữ nhật, sau này thì có thêm hình tròn. Dầu hình thù gì được gắn kết với nó, 4 chân hay là 2 chân, nó được để cố định hay được xếp lại, thì bất cứ một dân tộc nào, dù là người lớn hay người nhỏ, đều thấy cái tính năng của nó là để phục vụ cho con người, cho việc ngồi và làm việc. Vấn đề 3. Các động cơ của thuyết mô tả, Motivations for the Theory of Descriptions. Thì theo triết gia Rousseau đó, trong những bài viết xuất bản vào năm 1919, đang khi ông đang còn ở tù, giữa giai đoạn Thế chiến thứ nhất diễn ra, thì có một đoạn ông mô tả thế này: trong chương này chúng tôi sẽ khảo sát từ the trong số ít, và trong chương kế khảo sát từ the trong số nhiều. Thật là nhiều khi dành 2 chương cho một từ. Nhưng đối với nhà toán học triết, the là từ vô cùng quan trọng. Vì đó chúng ta thấy là triết gia Rousseau là người đi tiên phong trong việc phân tích một cách logic về vai trò của đời trong tiếng Anh. Và mỗi một trang của ông viết đến dài, và mỗi một chương của ông viết đến dài chục trang, làm cho các nhà triết học và ngôn ngữ đó bắt đầu chuyển hướng theo hướng phân tích về logic hình thức. Việc mô tả triết học dưới lối học hình thức ít nhiều gì có ảnh hưởng từ toán học của Rousseau, và do đó nó trở nên rắc rối hơn, khó hiểu hơn, nhưng mà nó cũng đạt được sự thuyết phục ở giới khoa học tự nhiên. Đang khi bối cảnh của thế kỷ 20 đó, thì vai trò của triết học đã trở nên bị mờ nhạt dần, và nó không còn chỗ đứng độc hữu gắn kết với các thể chế chính trị như là trong thời kỳ cổ đại và trung đại. Rousseau đưa ra 3 động cơ căn bản sau đây: A. Động cơ siêu hình học, Metaphysical Motivation. Theo ông á, thì các triết gia quan tâm về cách làm thế nào để có thể sử dụng được một mô tả không biểu thị trong một phát biểu có ý nghĩa. Ví dụ ta có câu: vua hiện tại của Việt Nam bị hói đầu. Dĩ nhiên câu này là một mô tả về cái không hiện hữu. Nước Việt Nam hiện tại theo thể chế xã hội chủ nghĩa làm gì còn vua. Nhưng mà khái niệm vua hiện tại đó đã là không thực hữu rồi. Rồi bây giờ nói đến chuyện ông ấy là người tóc đen, tóc vàng, tóc bạc, tóc xoắn, tóc đầy trên đầu hay là bị hói đầu là một chuyện kéo theo, mà tính chân lý của nó lệ thuộc vào cái mô tả đầu này rất nhiều. Do đó mặc dù nó được chỉ cho một đối vật nhất định nào đó, nhưng sự phát ngôn này được xem là có ý nghĩa hay không, do đó không ai có thể khẳng định được. Và đây là một sự mô tả siêu hình học về các vật phi hiện hữu. Người ta không được quyền cấm người khác trong cái quyền tự do ngôn luận mô tả về những cái phi hiện hữu để cho người ta cảm nhận về cái sự hiện hữu đang được thừa nhận hay là đang bị phủ định. Và ta có một câu tương đương: rông, lông rùa, sừng thỏ là những ẩn dụ mà nương vào đó người nói có thể giúp được người nghe phá được các chấp về sự vật hiện hữu. Ý niệm này nó có vẻ cũng là một cái siêu hình học về cái không hiện hữu, mà tính năng xác định trong việc mô tả đó đã được ghi nhận nè, tức là cụ thể hóa. Nên siêu hình học á không phải là những cái phi hiện thực. Giống như người ta đã ngộ nhận do hiểu không đúng được cái từ nguyên học của từ, hoặc siêu hình học là nói đến những cái gì đó không có thực tiễn. Thực ra siêu hình học nó vẫn nói đến những cái đang hiện hữu xung quanh chúng ta thôi, nhưng mà những ý niệm mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được bằng trực quan, bằng suy luận, bằng diễn dịch, bằng tổng hợp, bằng quy nạp, bằng cảm nhận trực tiếp hay là bằng thể nghiệm đó, chứ không có thể sò mó được như là thế giới vật chất. Cho nên phần lớn những khái niệm như niết bàn, rồi hạnh phúc, nội tỉnh, nhân quả, kiếp sau, vân vân, đều là những khái niệm mang tính siêu hình học, nhưng mà tính thực tiễn của nó vẫn có rất cao. Phần lớn thế giới tri thức của con người đó là thuộc về siêu hình học, chúng ta trải nghiệm nó trong tâm. Và tính hiệu nó vẫn tiếp tục có, mặc dù chúng ta không thấy được bằng mắt. Khi ta khảo sát cái câu nói về tính hiện hữu bị phủ định như vua hiện tại của Việt Nam không còn hiện hữu nữa, thì trong mô tả này nó có vẻ như cái gì đó mang tính không có thiết thực trong tự thân của nó. Như nó đặt nó trong một ngữ cảnh khác, trước và sau có những nội dung mô tả, thì ý nghĩa ám chỉ của nó là khá sâu sắc. Ví dụ như ai đang có khuynh hướng phục hồi chế độ quân chủ tại Việt Nam, thì câu nói vua hiện tại của Việt Nam không hiện hữu nữa là cho ta bị cục hức mắt và đã đóng bít cái niềm hy vọng rằng là việc phục hồi là cái chế độ quân chủ đó là cần thiết. Quay trở về với cái không còn hữu nữa là một thách tố lớn, và lúc chỉ có nỗ lực suông chứ không có kết quả nào. Do đó các mô tả về sự phi hiện hữu của một hiện thực vẫn được xem có một sức thức hút rất lớn trong siêu hình học. Và đó nó mở ra cái nhu cầu sử dụng siêu hình học ở trong mô tả ngôn ngữ. B. Động cơ ngữ nghĩa học. Ngoài Russell, triết gia Fichte cũng cùng có quan điểm cho rằng vấn đề siêu hình không phải là động cơ duy nhất của mô tả xác định. Nội dung của ngữ nghĩa học của một phán đoán được sử dụng trong mô tả ngôn ngữ cần phải được các triết gia lưu tâm. Ta tự khảo sát ví dụ: thời công phu buổi sáng và thời công phu buổi chiều tại các chùa Bắc Tông đều mô tả đến ký niệm là thời công phu. Cái gì gọi là thời kinh, thời tụng niệm thì gọi là công phu, thì nó ám chỉ về một sự xác định rõ là việc tu tập trải nghiệm vào giờ sáng và giờ chiều, người xuất gia cần phải dụng công tu tập đúng chánh pháp, bắt đầu bằng chánh niệm, sau đó trải nghiệm chân lý qua lời kinh, và sau đó kéo theo sau là một sự hành trì. Đang khi sự hành trì đó diễn ra đó thì an lạc hạnh phúc đã có mặt với con người. Nhưng mà hai mô tả này không thể xem là đồng nhất với nhau về phương diện ngữ nghĩa học, tại bởi vì nó có thêm chữ buổi sáng và buổi chiều. Đang khi thầy tụng kinh buổi sáng nhấn mạnh đến thần chú Thủ Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, rồi Thiền Hành, sau đó là Sám Nguyện, nhằm giúp cho các hành giả trải nghiệm sự định tâm qua thần chú. Đang khi đó, nghi thức công phu chiều nhấn mạnh đến việc ứng dụng lòng từ bi qua quán tưởng để hóa độ các chúng sinh cõi ngạ quỷ. Theo đó họ rũ bỏ mọi chấp trước, chấp về cái tôi sở hữu và chấp pháp, có thể siêu sanh sớm. Như vậy, danh từ buổi sáng và buổi chiều tạo ra hai nội hàm hoàn toàn khác nhau, mặc dù chúng còn được gọi chung là những thời công phu. Vì đó, trong các mô tả, ngữ nghĩa học bị bỏ quên là một sai lầm lớn. Ta phải nhấn mạnh đến tính ngữ nghĩa để mô tả chúng ta không bị hiểu sai. Về phương diện ngữ nghĩa học thì mỗi mô tả đều có ý nghĩa nhận thức cognitive significance khác nhau. Ví dụ như ta có câu ai nói gì thì mình cứ nghe. Ở đây nó có một ý nghĩa nhận thức rõ, nghe với chiều sâu, nghe không phán đoán, nghe không phản ứng, nghe không chỉ trích, nghe không nhận tích, nghe không có kiểu phản ứng phủ định, mà nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, dầu người phát ngôn đó là ai. Ở đây cái nội dung nhận thức vẫn được duy trì, tánh nghe vẫn được hiển lộ, và người nghe được yêu cầu trải nghiệm chánh niệm trên sự nghe. Mô tả có thể làm công việc mà các giác quan có thể làm được. Chúng có thể làm mà không cần đến các hành lý siêu hình học của giác quan. Đây là một khái niệm tưởng là khó hiểu, Metaphysical baggage of senses. Các giác quan thường trải nghiệm các đối tượng của nó. Ví dụ thì con mắt có nỗi đam mê về hình thái, màu sắc đa chủng dạng. Lỗ tai thì bám víu vào các loại âm thanh. Mũi thì ngửi các mùi, người thì nghiện mùi thơm, kẻ thì nghiện mùi khói. Mỗi người nó có cách dướng kẹt khác nhau với những nỗi đam mê khác nhau. Đang khi đó mô tả về việc như thế cũng đang làm cái công việc của không thua kém gì các giác quan. Cái quan là làm thật, còn mô tả về chức năng của giác quan là đang thu hình lại, đang video hóa là những gì mà các giác quan đang trải nghiệm, đã trải nghiệm hoặc sẽ trải nghiệm. Cho nên những ý nghĩa siêu hình học của giác quan có mặt hay không thì mô tả của các giác quan đó vẫn được ghi nhận ở mức độ xác định nhất định nào đó. Ví dụ như ta có những cái câu người Nhật ăn ngốn nghiến, ăn tạo ra âm thanh, ăn một cách ngon lành. Chỉ cần nghe cái mô tả ăn ngốn nghiến, ta biết ăn xoạt 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 xoạt, ăn tạo ra âm thanh, rồi ăn bằng lỗ tai chứ không chỉ đơn thuần là ăn bằng cái miệng không. Và do vậy ai muốn trị bệnh kén ăn chỉ cần ngồi chung nhập cuộc với người Nhật là ăn ngon. Cái mô tả đó là một việc đơn giản thôi. Sự ăn có thể không diễn ra đang khi cái mô tả này thực hiện, nhưng mà ý nghĩa của đó nó đang diễn đạt các giác quan, bao gồm giác quan của mũi, lưỡi, rồi mắt và cái lỗ tai đang cùng hoạt động. Dĩ nhiên việc đó diễn ra trong miệng, cho nên thân cũng tác hưởng và ý cũng phải duyên theo. Như vậy gần như con người ăn qua cái mô tả đó gồm có 5-6 giác quan, chứ không phải là ăn một mình. Trong các ngôi chùa tại Nhật Bản, văn hóa ăn này vẫn được diễn ra bình thường thôi. Có thật đấy. Nếu mà tới chùa Nhật Bản mà dùng cơm, thì thấy các nhà sư địa phương mà ăn như thế đừng có cảm thấy ngượng ngùng. Có thể các mô tả và danh xưng được phân tích như là mô tả trong quan hệ phạm vi đã tạo ra nền tảng tranh luận triết học. Phần lớn các danh xưng là những danh từ, và dĩ nhiên nó trở thành là mô tả xác định. Dĩ nhiên nó được đặt ra trong một phạm vi liên hệ nhất định giữa nó với những đồ vật khác theo dụng ý của người mô tả. Và tất cả những thứ này đó là dữ liệu quan trọng của những tranh luận triết học về học thuyết mô tả. Cho nên bất cứ là một danh từ chung nào, một danh từ được xác định nào cũng dẫn đến là dữ liệu cho thảo luận về thuyết ngôn ngữ. C. Động cơ nhận thức luận, epistemological motivation. Các quan tâm về siêu hình học và ngữ lý học là quan trọng đối với Rousseau, nhưng không vì thế mà những quan tâm về nhận thức luận không được đề cập hay là bị xem là kém phần quan trọng. Rousseau là một triết gia về ngôn ngữ và cũng là triết gia về nhận thức luận. Ông là một người đi đầu về triết học phân tích, do đó nhận thức luận đóng một vai trò khá quan trọng trong phân tích và được đề cập ở trong học thuyết mô tả. Theo đó, các phân biệt về đối vật được ta trực tiếp làm quen đối với đối vật mà ta chỉ biết thông qua mô tả là cần phải được văn minh rạch ròi. Khảo sát ví dụ sau đây: một thầy tu nói với người đời, tôi biết được bản thân tôi đang sống độc thân nhưng không cô đơn. Tôi biết một thầy có chiều cao ngoại lệ ở Đồng Tháp chỉ thông qua các mô tả về thầy đó, như là mô tả hình ảnh, mô tả video, mô tả tranh, mô tả internet, vân vân. Trong hai vế với một đó, thì chúng ta thấy là cái mô tả đầu đó, nó là một cái gì đó gắn với cái sự quen thuộc. Và ở đây đó, đối vật được mô tả không ai khác là chính mình. Thì đối vật được ta trực tiếp làm quen á là chính mình, cho nên mô tả đó có độ chuẩn xác nếu người đó có liêm khiết tri thức. Và những người tu cần phải được thừa nhận là người độc thân nhưng không cô đơn, tại vì họ không phải là ế chồng, không phải là ế vợ, không có duyên, không có tài, không có sự nghiệp, hay là bị thất bại, khổ niềm đau, gặm nhấm họ, cho nên họ chưa vào chùa để ẩn dương nương cứu Phật. Không phải thế, họ có tất cả nhưng mà họ không mạng đến. Cho nên là chọn con đường độc thân để làm được nhiều việc hơn, biến tình yêu thành lòng từ bi, vân vân. Đang khi đó, khi vế thứ hai đó, nói về một thầy được xác định là ở Đồng Tháp, và tướng xác định đó được thể hiện qua cái chiều cao của thầy ấy. Nhưng việc này đó chỉ được thông qua cái mô tả, còn xác thực của nó hay không là một chuyện khác. Như là ngày nay khi các cái phần mềm về đồ họa đó xuất hiện, một con người mập bằng cái thùng phi có thể được điều chỉnh thành một con người mảnh khảnh, rất điển trai hay đẹp gái. Ai cấm cản được. Do đó làm quen trên mạng là coi chừng bị hớ. Nhiều học sinh, nhiều sinh viên bị hớ rồi bị khổ và đau là bởi vì những cuộc tình ảo trên mạng, đang khi đối phương đó thì sử dụng hình ảo, hình giả và hình đã được biên tập để mô tả về họ. Và những người nai tơ đó thì đâu có biết được những chiêu thuật này. Khi tình cảm nó được gặm nhấm bởi những dân bản chat rất là nồng cháy, rực lửa, thì khi gặp nhau đó thì họ cũng khó mà cản được những chuyện cần phải cản. Do đó các mô tả thông qua truyền thông đó có thể đúng, có thể sai, nhưng mà mô tả về chính mình đó thì cái độ chuẩn xác có thể cao hơn, dẫn đến một cái nhận thức trực tiếp hơn. Theo Rousseau, ta có những lý do trực tiếp để làm quen với một đối vật hay chỉ đơn thuần thông qua sự mô tả của đối vật đó. Làm quen trực tiếp thì bao giờ cũng đảm bảo hơn, và thông qua sự mô tả đó thì chúng ta bị giới hạn bởi tính điều kiện chân lý. Chẳng hạn như mô tả trên TV, radio, internet, diễn đàn, blog cá nhân hoặc các trang mạng xã hội. Ai cũng muốn mô tả tốt về mình chứ ai nói về xấu gì đâu. Chỉ có người nào tâm thần lắm mới mô tả cái xấu của mình, hoặc là dị hợm lắm toàn là nói chuyện xấu của mình hết ở trên những mô tả truyền thông. Phạm vi làm quen bị giới hạn hơn là cái được mô tả. Làm quen với một đối vật nào đó là bởi vì ta bị ấn tượng bởi, bị ám ảnh bởi, bị cảm nhận bởi ta. Cho nên nó là một cái gì đó cụ thể, và cái cụ thể là cái được xác định, cho nên nó nhỏ hơn những cái chưa được xác định rộng bao la và mênh mông. Một danh xưng có thể được dùng làm chức năng ủy nhiệm proxy cho một mô tả xác định theo một loại nhất định nào đó. Ví dụ như trong tiếng Việt có câu người chồng ngốc gọi vợ là bà xã, người chồng thông minh gọi vợ bằng em. Ở đây nó nói về cái yếu tố tâm lý học ở trong giao tế và sương hồn. Và cái mô tả bằng bà xã làm cho người vợ có cảm giác rằng mình bị già, từ đó dẫn đến các trạng thái bất an, thiếu tự tin và nhu cầu đi tuốt ở các vị thẩm mỹ đó. Sau một thời gian làm cho họ không còn là chính họ nữa. Đặc biệt họ ngộ nhận rằng là phải làm như thế thì mới có thể giữ chân được các ông chồng. Còn việc sử dụng một cái khái niệm tình cảm em, dù ở lớn tuổi đó, người quan hệ vợ chồng nó sẽ được gắn bó, được sâu sắc hơn. Cho nên khái niệm bà xã, khái niệm em trong quan hệ giới tính và quan hệ vợ chồng đang thể hiện một ủy nhiệm, tức là có chức năng xã hội gia đình của nó được thể hiện rất là rõ. Còn nếu vợ chồng mà dùng chữ mày tao, tôi tớ là ta thua rồi, không thể nào hạnh phúc được. Bởi vì nó không có một cái tính đồng cảm sâu sắc thì tình yêu không thể nào được trải nghiệm. Cho nên mỗi một khái niệm, mỗi một danh xưng và mỗi một cái cụm danh từ đều thể hiện một cái tính quý nhiệm nhất định nào đó cho truyền thông. Mà mặt khác thì Rousseau cũng còn cho rằng là các dụng ý ngôn ngữ học cần phải được đặt ra và thậm chí là đặt trọng tâm trong tâm lý học của cái tôi. Tức là khi mô tả gì đó mình cũng phải lấy cái tôi làm hệ quy chiếu. Cái tôi đó đang tương tác với xã hội, cái tôi đó có những cái cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, thái độ, cái tôi đó đang phản ánh, đang trải nghiệm nỗi đau, đang hưởng lấy hạnh phúc. Thì trong đạo Phật đó, cái tôi được xem là một trở ngại. Cái tôi vẫn hiện hữu dưới góc độ luật pháp, vẫn tồn tại trong các mối quan hệ dân sự, vẫn đang vận hành trong quan hệ đạo đức. Nhưng việc chấp vào cái tôi sẽ làm cho con người trở nên bị khổ đau hơn khi cái tôi đó bị đánh đố, bị thất vọng, bị những bất hạnh và bị các chướng mắc. Vấn đề đặt ra là con người có biết được các dụng ý ngôn ngữ học mà không cần khảo cứu đầu tiên về thế giới nhằm xác định tính thực hiện, tích thực hiện hữu của các đồ vật hay không? Câu trả lời một số chuyên gia là có, là cần, một số còn lại là không. Triết học bao giờ cũng thế, tức là luôn luôn có những quan điểm đối lập, bên kia là khẳng định thì bên đây là phủ định và ngược lại, và từ đó cứ như thế mà thấy học được tiếp tục vận hành. Vấn đề 4, mô tả không xác định. Các triết gia nổi tiếng về mô tả không xác định bao gồm Justin với các bài viết vào năm 75, Donnellan năm 1978, Wilson cũng năm 78, Fodor và Sartre năm 1982 là những nhà triết học ngôn ngữ nổi trội về học thuyết mô tả không xác định. Theo họ, mô tả không xác định là một sự hàm hồ giữa các giải thích tham chiếu và giải thích định lượng của từ. Đây là những từ tương đối là khó hiểu. Giải thích tham chiếu trong tôi gọi là referential interpretation, tức là tự thân của nó phải có những cái giải thích gắn kết với một đối vật hay là một cá thể nhất định nào đó. Đang khi việc gắn kết về cá thể, về đối vật đó trở nên quá mù mờ, ham hồ, làm cho người ta bị lẫn lộn với nhau. Ví dụ như câu nói của một số tín hữu hòa hảo: thầy chùa như thể cây sơn, hoài tuy lắng bóng trong gì đó, mối mật ăn hết trơn gì đó. Thì đại khái đó là một mô tả quá hàm hồ. Thầy chùa nào? Thầy chùa do các anh ấy tự dựng lên, hay là có ông những ông thầy tu tự gạo đầu, tự làm công việc trái lại với thầy chùa, và cũng chưa hề được giáo hội Phật giáo thừa nhận đó là một thầy tu. Chẳng hạn như Duy Tuệ hiện nay, bây giờ dựa vào một ông Duy Tuệ hay là một bà Thanh Hải hay là một cậu Trần Tâm hoặc một ông bà nào đó trong lịch sử có những biểu hiện, lời nói, hành động, ứng xử và các hành đạo chẳng giống ai, thậm chí ngược lại 100% với đạo Phật và những lời Phật dạy, và lại nói rằng tất cả các thầy tu còn lại như thể cây sơn là một ngộ nhận về nguyên tắc, một sai lầm thảm bại cần phải được điều chỉnh, bởi vì đã rơi vào cái lỗi mô tả không xác định và để thể hiện quá nhiều cái tính hàm hồ. Trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam có những câu quơ đũa cả nắm là một sai lầm, mô tả đó rất sâu sắc. Và những câu nhà dục có nơi, mía sông có mắt, cho thấy rằng là không thể đánh đồng một cá thể với một tập thể. Một người xấu nào đó đã từng diễn ra trong một bối cảnh lịch sử với không gian cụ thể, là tất cả những người còn lại sống cùng với giai đoạn của ông ấy hay sống khác với giai đoạn của ông ấy ở chiều kích trong tương lai. Về sự hầm hồ liên hệ đến giải thích định lượng của từ Quantificational Interpretation, thì chúng ta thấy là các cái từ định lượng đó, nó cần phải được thể hiện rõ cái bổ túc mà nó có mối liên hệ đến, chứ mà không đặt sai chỗ, sai tình huống ấy, thì làm cho người ta hiểu lầm một cách nghiêm trọng. Trong câu nói thầy chùa như thể cây sơn, hoài tuy lắng bóng, thì cái hoài tuy lắng bóng ấy, nó mô tả về cái chủ nghĩa hình thức, về y áo, về đầu tròn, về các cái sinh hoạt tụng niệm, về các cái đối tác quan hệ giữa quần chúng, thấy vẻ như là trang nghiêm, đỉnh đạt, tư thái, ăn hạnh phúc, thảnh thơi, thoát khỏi mọi trói buộc, nhưng bên trong có thể là có vấn đề. Đó là cái mô tả rất hàm hồ. Bởi vì có rất nhiều người tướng tùng tâm hiện, nó tỏ ra từ cái nội tại bên trong một cách rất tự nhiên, không phải là làm giá, không phải làm tướng, không phải là cố gắng để vượt qua được về phương diện ngoại giao. Như là những cặp vợ chồng giả phải học thuộc lào cá tính của nhau, tên tuổi, rồi sở thích, lối sống, vân vân, để khi đối diện trước một nhân viên phỏng vấn chuyên môn, họ không để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào. Hoặc như là các nhà gián điệp phải đóng vai là mình thuộc về thành viên của đảng phái mà mình đang theo dõi, không để lộ bất kỳ một sơ hở dầu rất là nhỏ nhoi trong lời nói. Tu sĩ không phải như thế, cho nên không thể nói một vài người giả trang thiền tướng mà mình đã từng bị sụp đổ thần tượng là tất cả các tu sĩ tu nội tỉnh tốt có cái chất liệu thể đặt bên ngoài một cách rất là nhẹ nhàng thư thái. Những định lượng từ đó cần phải được xác định, vì nếu không sự hàm hồ của nó có thể dẫn đến sự mất tác dụng trong mô tả không xác định. Việc sử dụng tham chiếu không xác định là một chức năng trong phạm vi định lượng hay cái xác định về tính không xác định tham chiếu và ngữ ghi học. Câu này cũng tôi nói là khó hiểu. Nói cái khác là tham chiếu nó có hai dạng: tham chiếu xác định, tham chiếu không xác định, tham chiếu có liên hệ và tham chiếu không có liên hệ. Và làm sao nó có mối liên hệ đến ngữ ghi học? Chứ bằng không đó thì có thể nó dẫn đến nhiều ngộ nhận. Và cái khó hiểu này sẽ được giải đáp qua ví dụ sau đây. A, ai đó tin rằng ông A có thể sai lầm. Rõ ràng cái việc thiếu xác định là ai đó, và thiếu xác định thứ hai là tin. Tin khác với thấy, thấy khác với có bằng chứng. Từ cái việc mà mình chỉ có một vài đối tượng nào đó mô tả và nói ông A, mà ông A đó không được xác định cụ thể là ai, rằng ông ấy có thể sai lầm, cũng có sai lầm đó về cái gì, thì việc mô tả thiếu tính tham chiếu về ngữ học và thiếu tính định lượng về nội dung sẽ làm cho người nghe không biết và không hiểu rõ được dụng ý của người phát ngôn ở đây là cái gì. Rồi rất tiếc trong thị trường thị phi đó, thì người ta lại thích nghe những câu nói mang tính hàm hồ như thế này. Rồi nói về cái xấu người khác, nói phong long, vân vân, thì nó lại chạy như tôm tươi. Cách đây một tuần, tức là khoảng ngày 10 tây tháng 6, 2012, thì tại Pháp xuất bản một quyển sách, trong đó mô tả về tính cách nhân vật đó, được đổi tên giống in đúc như là cựu tổng thống Pháp Sarkozy, và làm cho vị tổng thống này điên tiết lên, nhưng mà không có cách nào để thực hiện vì ta đâu nói đích danh mình đâu. Các dữ liệu, các sự kiện liên hệ đến đó, thì gần như là đúng phốc, và ai là người trong cuộc, ai có liên hệ trực tiếp gián tiếp đều cảm nhận được hết. Đó là một trò chơi mới về ngôn ngữ. Ra luật trước tòa án thì không thể kết tội người ta vu cáo mình, bởi vì người ta nói một khái niệm không xác định mà. Ông A, bà B, ông A được định danh một cái danh không có thật, thì không ai nói gì được hết. Nhưng mà đọc vô những nội dung đó là nội dung đó có thể có những cái mối liên hệ tham chiếu nhất định. Câu B, nếu có ai đó phát biểu người phàm còn sống với tâm tham sân si nên có thể có những sai lầm. Khái niệm người phàm đây là hoàn toàn không xác định. Cái mức độ thế nào gọi là người phàm, mức độ thế nào gọi là phi phàm, mức độ thế nào là thánh, chỉ có các nhà Phật học chấp nhận với các mặc định được Đức Phật định nghĩa trong các kinh. Do đó khi nghe những mô tả này, chúng ta lập tức có thể hiểu liền. Nhưng mà chưa chắc là có một sự đồng thuận giữa các nhà Phật học Pali và Phật Đại Thừa. Trong Pali, người phàm được hiểu là vô văn, tức là thiếu nghe chánh pháp, thiếu học chánh pháp, thiếu trải nghiệm chánh pháp. Ở chỗ khác được định nghĩa là không hiểu rõ, không sử dụng, không giải quyết vấn đề bằng tứ diệu đế. Ở chỗ khác được hiểu là không tin nhân quả, không chấp nhận vô ngã vô thừa, phủ định tính nhân duyên, phủ định đời sau, là người phàm. Đăng ký đó trong trước Đại Thừa, ngoài những nội dung vừa nêu, lại còn đưa ra ai không chấp nhận được thường lạc ngã tịnh là người phàm. Cái tính đồng nhất ở trong những cái mô tả không xác định là rất khó đạt được ở một mức độ cao. Còn cái định lượng ở đây, tham sân si thì ai cũng có thể hiểu rõ. Tham ở mức độ đơn giản là tham tiền, tham tình, tham danh, tham ích kỷ, tham vơ quét, tham làm giàu, tham phạm pháp. Sân thì gồm có giết người, ẩu đả, bạo lực, bạo hành, khủng bố, sử dụng vũ khí, mắng chửi, đánh đập, quát hét, rồi thể hiện sự đỏ ngầu đôi mà đôi mắt, hay là ửng hồng đôi má, hay là xanh mét gương mặt, hoặc là run run cái môi, giọng nói lập cập, đều có thể được xem là những định lượng có tính xác định. Còn sự si mê đó thì lừ đừ lờ khờ, hoặc là đeo bám, hoặc là dại dột, hoặc là dứt không ra khỏi những nỗi khổ và niềm đau. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là khái niệm người phàm mặc dù chưa xác định nhưng nó không đến nỗi là hàm hồ. Nó có thể giúp cho người khác có được một cái xác định mang tính liên hệ mốt định nhất định nào đó. Về bản chất, mô tả không xác định thiếu sức mạnh định lượng trong chính nó, tại vì nó có thể dẫn đến các ngộ nhận và nó đánh mất tính thuyết phục trong tự thân của nó. Nếu nhiều người nói ôi người ta nói chung chung đâu phải nói mình đâu mình quan tâm, hay nói chung chung là nó không xác định. Còn nói ám chỉ vẫn được xem là nói xác định. Ví dụ như tay vũ khí của cô Thừa Ân mượn hình ảnh của Đường Tăng để chỉ cho giới lãnh đạo, giới chính trị, giới vua chúa. Đang khi nói trực tiếp còn có thể bị liên lụy về luật và tù đài, nên nói gián tiếp bằng các hình ảnh văn học qua hư cấu có thể giúp cho họ phản ánh được, nói được những thứ họ cần nói nhưng không bị rất rối về luật. Mô tả không xác định sẽ kết thúc bằng chỉ định về cá thể, vì ngữ ký học liên hệ đến biến thiên chức năng tự do vốn ấn định cho cá thể đó trong một vị ngữ giới hạn. Tức là khi có một cái tham chiếu hoặc có một chỉ định cụ thể nào đó về một cá thể A, B, C thì nó kết thúc cái vai trò của nó. Nó không còn là cái việc ám chỉ nữa, nó không còn là cái thiếu xác định nữa, và nó đã bắt đầu trở qua, trở thành đóng vai trò là có xác định. Ví dụ như khi một người mang mặt nạ, tháo mặt nạ ra giữa ban ngày thì các giả định về người mặt nạ đó được tan biến. Trước đây người ta có thể nói là ông A, bà B, ông C, bà D. Mọi suy luận đó có thể dẫn đến một cái khoảng cách rất xa với hiện thực. Việc tháo mặt nạ sẽ làm cho chúng ta thấy rõ được hết. Triết gia Niu cho rằng là có nhiều sử dụng, theo đó ta có thể đặt các mô tả không xác định bao gồm sử dụng tham chiếu, sử dụng cụ thể và sử dụng hiện hữu. Đây là ba khái niệm rất sáng tạo của ông, được giới triết học ngôn ngữ đánh giá cao. Tôi tự khảo sát bao quát về các khái niệm này. Sử dụng tham chiếu, referential research, được hiểu là truyền thông trực tiếp đến người nghe về tính đồng nhất của cá thể được đề cập trong một sự phát biểu. Ví dụ như khi lên lớp, thầy giáo nói với tất cả các học viên: tôi không nêu tên ở đây, nhưng tôi có lý do tin rằng một số học sinh đã sử dụng phao thi trong phòng thi. Nếu câu phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh của kỳ thi tốt nghiệp tại tỉnh Bắc Giang thì tính chuẩn xác tham chiếu của nó là có, mặc dù nó không có những khái niệm mang tính xác định. Không nêu tên là không xác định, nhưng mà nó ám chỉ một cách rất rõ. Tại vì có một cậu học sinh cầm một cây vuốt camera quay tất tần tật cái cảnh gọi là quay phim từ đầu chí cuối, các giám thị đứng làm ngơ hỗ trợ phao cho người thi, và không phải chỉ có ở cái trung tâm thi đó mà nhiều trung tâm thi tốt nghiệp khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Do đó tham chiếu mà nếu có đủ bằng chứng, nó vẫn thể hiện được sức mạnh của nó, và điều này nó chống lại với các giả thuyết của các triết gia không chấp nhận vào học thuyết mô tả không xác định như đã được nêu trên. Sử dụng cụ thể, definite uses, được định nghĩa là người nói muốn truyền thông sự kiện đến người nghe và cụ thể hóa đâu là người được nói đến hay là cá thể được đề cập. Ta có ví dụ sau đây. Tôi lấy làm tiếc khi thông báo rằng hôm qua tôi chứng kiến học sinh Nguyễn Văn Nga quay cốp trong phòng thi. Dĩ nhiên là Nguyễn Văn Nga đây cũng là một khái niệm mặc định đó, không nêu đúng danh tánh của người đó như là trong khai thanh. Nhưng mà cái việc thông báo rằng là có một học viên quay cốp trong kỳ thi của ngày hôm qua hôm kia là chuyện có thật, và trong phòng thi khi lập biên bản ai cũng biết đó là dữ liệu thật, cho nên nó có cái tính sử dụng rất cụ thể. Báo chí được khích lệ sử dụng các ngôn ngữ sử dụng cụ thể này, tránh nêu tên thật của một nhân vật đang bị tai tiếng vì tính nhân đạo. Ví dụ vụ án Hoa hậu Mỹ Xuân lèo lái đường dây Lầu Xanh thì ba nhân vật đại gia mua dâm đó đã được giấu tên, đang khi người chủ trương dây mua dâm á thì bị phanh phui, hình ảnh, tên tuổi, đề tư, trước khi theo nghề chân dài, sau khi thành đạt trong nghề thì sử dụng cái cơ hội đó để làm tiền như thế nào, giá cả ra sao, phanh phui tất tần tật. Và có một số nhà báo á thì chỉ ghi tên viết tắt thôi, bằng những cái ký tự đầu tiên, mà tên viết tắt như thế là trùng rất nhiều. Cái thiện chí của họ là đang muốn cụ thể với một cái loại ẩn ngữ, ai theo dõi vụ việc đều biết muốn ai chỉ là ai. Nhưng đồng thời cũng có một số dân nghệ sĩ khác lên tiếng, bởi vì tên của họ cũng có bắt đầu bằng những ký tự viết tắt đó, cho nên làm cho họ bị ngộ nhận và hiểu lầm, ảnh hưởng đến sự nghiệp, tên tuổi, danh dự rất nhiều. Do đó sử dụng cụ thể để tránh được những điều này. Cái cụ thể quá đó không nên bị hiểu lầm là một nhân vật khác, mặc dù nó chưa được xác định cụ thể. 3. Sử dụng hiện hữu thuần túy. Purely existential uses được hiểu là người nói muốn truyền thông sự kiện, xin lỗi, người mô tả xác định được tình trạng hiện hữu của vấn đề, trưng dẫn các bằng chứng để thuyết phục người nghe. Ví dụ ta có tình huống sau đây. Một giám thị nói: tôi có bằng chứng học viên A thiếu trung thực, bài đáp án ở phòng tôi đã bị đánh cắp. Ở đây đang mô tả về một sự hiện hữu, đó là cái đáp án nằm ở trong phòng, và đáp án này đó đang bị đánh cắp không còn nữa. Và có một cái liên hệ là học viên A đó đã đi vào cái phòng chứa đáp án đó. Như vậy học viên đó được hoài nghi là người đánh cắp đáp án và phục vụ cho cái việc công bố đề, lộ đề, vân vân. Tính hiện hữu về đáp án và người liên hệ đến đáp án và truyền bá phổ biến đáp án đó bằng cách là bán có tiền hay là miễn phí được hiểu trong tình huống này là một hiện hữu thuần túy. Mặc dù người ta không nói tên cụ thể nhưng mà người ta có thể ám chỉ, và cái ám chỉ đó là những cái có thật. Bằng việc giới thiệu ba loại sử dụng tham chiếu, sử dụng cụ thể và sử dụng hiện hữu thuần túy, triết gia Neil đã thuyết phục được các đồng nghiệp của mình về việc mô tả học thuyết, mô tả mang tính không xác định vẫn có những giá trị tương đương như các mô tả mang tính xác định. Đó là một cái cuộc tranh biện không có hồi kết trong lĩnh vực mô tả nói riêng và triết học ngôn ngữ nói chung. Xin kết thúc tại đây.